AM 990 AM 898 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 AM để tao thôi.
À con chào chú Sáu, chú Bảy, chị Năm. Đi chợ Việt Nam Plaza hao tầm hả? Còn cũng đi đây, thôi ngồi hết lên xe con chở đi luôn cho.
Vậy thì đi tới Việt Nam Plaza hao tầm.
Việt Nam Plaza Hantam City có bán đầy đủ các mặt hàng tươi ngon mà giá cả lại rẻ, bán đủ thứ mỹ phẩm nổi tiếng. Nhận chuyển tiền, chuyển hàng về Việt Nam. Việt Nam Plaza tại Hantam City 817-838-0866, 817-838-0866.
Úi chà, thơm quá. Tô phở tái nạm về giòn gầu gân sách ảo quá. Nhưng mà anh thấy làm như thiếu cái món gì đó. À đúng rồi, thiếu bò viên Vĩnh Hương.
Có đây, làm sao thiếu được bò viên Vĩnh Hương trong tô phở của người Việt mình chứ.
Vậy mới đúng điệu chứ, bò viên Vĩnh Hương là number one.
Bò viên Vĩnh Hương trứ danh lâu năm tại Dallas Forward. Ngoài ra Vĩnh Hương còn có giò sống, heo viên, chả cá, ngon không đâu sánh bằng.
Vĩnh Hương trong khu Phước Lộc Thọ, Arlington, điện thoại
817-226-7789.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Sài Gòn Network với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California qua Diễm ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộng Lan.
Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Khoa Diễm cùng với Quỳnh Anh. Thưa với quý khán thính giả và quý anh chị, ngày hôm nay thì Nam California đang chuẩn bị cho một cái ngày rất là gió. Vì vậy cho nên là Mộng Lan đã bắt đầu sụp xịt và bắt đầu ạch xì dữ lắm rồi. Ngày hôm nay thì cao nhất ở vào khoảng 74, thấp nhất là 44. Chủ nhật tuần này trời sẽ gió rất là mạnh tại Nam California, nhưng mà cũng sẽ nắng với nhiệt độ cao nhất là 77, thấp nhất 43. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 68-45 đó ạ. Trở lại với lại Khoa Diệm.
Khoa Diệm xin ái chào quý khán giả, chào chú Huy Cường, chị Mộng Lan và Quỳnh Anh. Thành phố Dallas thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nhiệt độ cao nhất lên đến 71 độ, thấp nhất là 45 với gió khá là mạnh từ 10 đến 20 dặm một giờ. Nhiệt độ hiện tại là 63 độ. Ánh nắng chan hòa, không có cơ hội mưa. Vào ngày mai thì nhiệt độ cao nhất xuống một tí xíu, chỉ còn có 60 độ và thấp nhất là 47 độ, cũng rất là đẹp trời. Mưa sẽ không đến với thành phố Dallas cho đến thứ 2 và thứ 3 tuần sau. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Anh cũng xin gửi lời chào đến chị Khoa Diễm cũng như là cô Mộng Lan. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ là 72 độ và mật độ ẩm ngày hôm nay là 60% với gió ở hướng Tây Nam vận tốc 8 dặm một giờ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất sẽ là 75 độ và buổi tối hạ xuống còn 58 độ mà thôi. Ngày mai thì sẽ có cơ hội mưa là 30% với một vài cơn mưa vào buổi sáng và nhiệt độ cao nhất sẽ là 72 độ, cũng ấm áp, và buổi tối hạ thấp xuống còn 57 độ. Và ngày Chủ nhật thì trời rất là âm u, cơ hội mưa là 50% và nhiệt độ cao nhất là 73 độ, thấp nhất là 61 độ. Thứ hai chắc chắn là sẽ có mưa kèm thêm một vài cơn dông bão cũng như là sấm sét, nhiệt độ cao nhất là 65 độ và thấp nhất là 48 độ. Và đó là tình hình thời tiết của Houston. Và bây giờ xin được mời cô Mộng Lan mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả và quý anh chị, là song song với tình hình nóng bỏng khắp nơi thì trong lúc 2.100.000 người dân Ba Tây đang bị đe dọa bởi những trận lụt lớn thì Hòa Lan cũng đang phải đối diện với nguy cơ lụt lội trên bình diện rộng khi mà nhiều con đê ở đất nước này bị đe dọa bởi mực nước dâng cao sau những cơn mưa lớn. Hàng chục nông dân được cảnh báo di tản khỏi một vùng ở phía bắc thủ đô Amsterdam khi một con đê bảo vệ khu vực này đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Hòa Lan là quốc gia nhỏ bé nhưng có đến 17 triệu dân và 25% diện tích của đất nước này nằm dưới mực nước biển. Hòa Lan vừa phải chịu một đợt mưa lớn và gió Tây Bắc mạnh trong nhiều ngày. những cơn mưa làm nước dâng cao tại các con đê, kênh thoát nước và dòng sông, trong khi những cái cơn gió mạnh vẫn thổi dọc bờ biển Hòa Lan, khiến cho những cái nỗ lực bơm nước từ các con kênh ra biển gặp phải nhiều khó khăn. Giới chức thẩm quyền Hòa Lan đã vận động 85 nông dân vẫn còn muốn giữ các gia súc ở ngôi làng thấp hơn mực nước biển ở Tolbert, cách thủ đô Amsterdam khoảng 160 cây số về phía bắc, nên tự giác đi di tản vì con đê ở đây đang bị đe dọa. Bộ Quốc phòng Hòa Lan đã đặt 50 binh sĩ trong tình trạng sẵn sàng cùng với các thuyền cao su, xe vận tải, xe cứu thương phòng hờ trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Riêng tại thành phố Dordrecht thì hàng ngàn bao cát đã được chuyển tới cho những người dân có nhà cửa đang bị đe dọa bởi mực nước dâng cao tại ba con sông khác nhau. Người dân Hòa Lan thì họ tự chuẩn bị những cái bao cát để bảo vệ nhà của họ trước mực nước dâng cao từ những con sông. Và những cái bao cát lớn được xếp thành một con đê chắn bảo vệ nhà cửa của họ tại thành phố Vinfresh ở phía nam Hòa Lan. Riêng với lại viện bảo tàng nổi tiếng là Groninger của Groningen, thành phố đông dân nhất tại miền Bắc Hòa Lan, thì cũng đang theo dõi mực nước tại những cái hào nước bao quanh bảo tàng này. Tuy nhiên, viện bảo tàng này cũng thông báo rằng một số gian trưng bày tại đây đang bị đe dọa. Và giới chức của viện bảo tàng đã liên lạc với giới chức thẩm quyền về việc là có nên đóng cửa và di tản một số khu vực trưng bày hay không. Và cái việc mà phục chế con tàu Batavia tại Lelystad ở miền trung Hòa Lan cũng đang bị ảnh hưởng bởi những cơn gió mạnh và mực nước lên cao. Hòa Lan đang phải chịu những cái đợt gió mạnh với sức gió lên đến 110 dặm một giờ. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó thì một vụ nổ bom tự sát tại một ngã tư đông đúc ở trung tâm thủ đô của Syria đã gây tử vong cho ít nhất 25 người và làm bị thương 46 người khác. Truyền thông nhà nước Syria nói rằng kẻ tấn công đã nổ bom gần một trường học và một trạm cảnh sát trong quận Midan. Một chiếc xe buýt chở cảnh sát dường như là mục tiêu của vụ tấn công này. Nhiều hình ảnh cho thấy là những xác chết được khiêng đi trong lúc những người khác lớn tiếng nói rằng đây là một hành vi tội ác của bọn khủng bố. Và cũng có thấy nhiều chiếc xe bị hư hại, trong đó có một chiếc xe dường như là xe buýt của cảnh sát với cửa kính bị vỡ và dính đầy máu. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm với vụ tấn công ngày hôm nay. Vụ này xảy ra 2 tuần sau một vụ nổ bom kép nhắm vào các tòa nhà của lực lượng an ninh ở Damascus, giết chết 44 người. Trong khi đó thì ngày càng có nhiều người chỉ trích là phái bộ theo dõi của Liên đoàn Ả Rập ở Syria hoạt động không có hiệu quả. Phái bộ này đang giám sát việc Tổng thống al-Assad thực thi một số kế hoạch để chấm dứt vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình trong vòng 10 tháng nay. Giới tranh đấu Syria đang kêu gọi thực hiện một cuộc biểu tình lớn trong ngày hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự trợ giúp của quốc tế, một ngày sau khi mà Thủ tướng Qatar thừa nhận rằng phái bộ giám sát của Liên đoàn Ả Rập đã phạm những sai lầm. Vào ngày hôm qua thì Sheikh Hamad bin Jasmin Al Thani của Qatar đã nói rằng cần có sự giúp trợ giúp của Liên Hiệp Quốc để cải thiện những hoạt động giám sát đối với chính phủ của ông Assad, vì Thủ tướng này là người đứng đầu một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập và có nhiệm vụ giải quyết vụ khủng hoảng của Syria. Liên Hiệp Quốc ước tính là có 5.000 người thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bắt đầu vào hồi tháng 3 năm 2011. Tuy nhiên, nhóm tranh đấu toàn cầu Avast cho biết là họ đã kiểm chứng thông qua nhiều nguồn tin độc lập là gần 7.000 người đã bị giết hại trong vụ rối loạn ở Syria. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề này thì Ngoại trưởng Pháp đã lên tiếng ngày hôm nay cho rằng Liên đoàn Ả Rập đã không làm được việc, và ông cũng đồng thời chỉ trích phía Nga là đã ngăn cản những cuộc bàn cãi ở tại Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc về những biện pháp làm thế nào để mà đối phó với tình hình ở bên Syria. Bước sang các bản tin từ bên Baghdad thì sáng ngày hôm nay đã có một loạt những cái vụ đánh bom vào những người Hồi giáo thuộc hệ phái Shia đang trên đường tới bàn đền thờ của họ ở tại thành phố Karbala, là một thành phố nằm ở ngoại ô của thủ đô Baghdad. Và đồng thời tại một số các khu vực khác trong thành phố thì cũng có những vụ nổ bom đặt bên vệ đường đã làm cho ít nhất là hơn 10 người tử thương trong sáng ngày hôm nay. Và sau đó thì đã có những vụ pháo kích bằng hỏa tiễn cũng như là bằng súng cối, và một số các dinh thự ngay trong trung tâm và phía bắc của thành phố Baghdad đã bị trúng những vụ pháo kích này, và ít nhất là có hơn 10 người cũng đã bị thương. Về phía bên chính phủ của Thủ tướng Maliki thì phát ngôn viên quân sự cho biết rằng đây là những hành động mà do chính những nhóm khủng bố của nhóm Hồi giáo Sunni đã cố tình gây ra để trả thù, cũng như là họ muốn đưa đến một cuộc nội chiến ở tại bên Baghdad. Tuy nhiên một nguồn tin khác có vẻ tích cực hơn khi mà ông cố vấn của Thủ tướng Maliki về vấn đề hòa hợp hòa giải cho biết rằng nhóm Al-Ahd là một nhóm vũ trang của khối CIA đã đồng ý rằng họ sẽ giao tất cả khí giới cho chính phủ và trở lại hợp tác với tất cả mọi thể chế chính trị và không hề có võ trang. Và phía bên Thủ tướng Maliki cũng hy vọng nhóm Sunni cũng làm như vậy để có thể có đưa đến một sự hòa hợp hòa giải. Và chúng ta còn nhớ rằng cho đến bây giờ thì đã hơn một năm rồi mà chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Maliki vẫn chưa có thể thành hình được bởi vì những cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai giáo phái Shia và Sunni và đưa ra rất là nhiều những cái vụ bạo động đẫm máu làm cho những người dân vô tội của cả hai bên đều bị thiệt mạng trong những cái vụ bạo động này. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và nói về tình hình của Nam Sudan thì thưa quý vị, có hơn 3.000 người dân đã chết trong những vụ thảm sát. Theo hãng thông tấn AFP cho hay thì ủy viên hội đồng hạt của PIBOR thuộc bang Jonglei ở phía Nam Sudan thì ông Joshua Kony ngày hôm nay cho biết tại khu vực này đã có hơn 3.000 người thiệt mạng do những cuộc thảm sát dã man hồi tuần trước trong vụ bạo lực sắc tộc đẫm máu khiến cho hàng nghìn người dân phải sơ tán. Ông Kony đã nói rằng đã có giết người hàng loạt, thảm sát và họ đang đếm những thi thể và hiện nay đã thống kê được 2.182 thi thể phụ nữ và trẻ em cùng với 959 thi thể đàn ông. Và Liên Hiệp Quốc và quan chức quân đội của phía Nam Sudan vẫn chưa xác nhận số người thiệt mạng này. Vào tuần trước, thì một đoàn bao gồm 6.000 thanh niên đã giận dữ cùng với vũ trang của bộ tộc Lunir đã tiến vào thị trấn hẻo lánh Pibor, nơi sinh sống của người Merli đối địch, vốn bị người nhóm thanh niên ở trên đã cáo buộc là cướp gia súc và thề sẽ tiêu diệt. Còn những tay súng Lunar đã tấn công tỉnh Pibor và chỉ rút lui sau khi mà bị quân đội chính phủ của Nam Sudan bắn trả mà thôi. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang Philippines thì Afghanistan thì cảnh sát Afghanistan cho biết là 6 em bé và một người đàn ông đã thiệt mạng ngày hôm nay khi mà một quả bom giấu trong thùng rác phát nổ ở miền nam của Afghanistan. Cảnh sát nói rằng còn có 4 em bé khác bị thương trong vụ nổ ở thành phố Terrencout, thuộc thủ phủ của tỉnh Uruguay. Hiện không rõ là quả bom này định giết hại ai. Riêng tại những nơi khác ở miền nam Afghanistan, NATO tiết lộ rằng những vụ tấn công bằng bom đã giết chết 5 quân nhân của họ ngày hôm nay. Và Liên minh quốc tế NATO nói rằng một vụ nổ bom ven đường cũng đã gây tử vong cho 4 quân nhân, trong khi một binh sĩ thứ 5 thiệt mạng trong một vụ nổ khác ở miền nam. NATO chưa cho biết thêm chi tiết nào khác. Số tử vong ngày hôm nay đã nâng tổng số binh sĩ quốc tế thiệt mạng ở Afghanistan từ đầu năm lên đến 9 người. Từng cũng nhắc lại là năm 2011 đã có ít nhất 544 binh sĩ NATO thiệt mạng ở Afghanistan, làm cho năm này trở thành năm có số tử vong cao hàng thứ nhì trong cuộc chiến tranh kéo dài đã 10 năm nay. Liên minh NATO đang tiến hành giai đoạn thứ nhì của một kế hoạch để chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Tiến trình tuần tự này sẽ kết thúc vào cuối năm 2014. Trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Trong khi đó, thì cảnh sát ở miền nam Philippines cho biết là những kẻ có súng đã bắn chết một phát thanh viên kiêm chữ báo trong lúc nạn nhân lái xe chở vợ và con gái. Giới hữu trách này nói rằng ông Christopher Warren, 41 tuổi, bị tấn công khuya ngày thứ Năm bởi hai người đàn ông khi xe gắn máy tại thành phố cảng General Santos. Cảnh sát cho biết là vợ ký giả này bị thương nhẹ trong lúc đứa con gái 9 tuổi thì được bình an. Cảnh sát cũng cho biết là ông Christopher trước đó đã nhận được những lời đe dọa và đã đọc những lời nhắn dọa giết trong chương trình phát thanh của ông. Ông ta là ký giả đầu tiên bị giết trong năm nay ở Philippines, nơi mà những người hành nghề truyền thông thường xuyên bị sát hại. Liên Hiệp Nhà báo Quốc gia Philippines cho biết là có khoảng 150 ký giả đã bị giết hại ở nước này kể từ năm 1986. Xin trở lại với Quỳnh Anh.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng AP đánh đi từ Dubai của United Arab Emirates cho biết rằng cách đây vào khoảng hơn 2 tháng thì lãnh tụ tối cao về tôn giáo của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố rằng Iran sẽ không có ngần ngại gì mà phô trương cũng như là dùng sức mạnh quân sự của Iran để mà đối phó với bất cứ một thế lực đe dọa từ bất cứ một phe phái nào. Và những lời nói của Khamenei đã được thực hiện trong mấy ngày qua khi mà Iran tuyên bố hăm dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, là eo biển rất là quan trọng cho 6% của tất cả những dầu hỏa được di chuyển ra khỏi vùng các quốc gia có dầu hỏa ở tại vùng Trung Đông. Và như chúng ta thấy ngày hôm nay thì vị tư lệnh hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng lại một lần nữa lên tiếng cho biết đến tháng sau thì họ sẽ có một cuộc tập trận bằng hải quân tại vùng này. Đây là một cuộc tập trận lần thứ hai sau khi cuộc tập trận lần thứ nhất đã chấm dứt vào tuần trước. Và với lý do càng ngày Iran lại càng bị phong tỏa về kinh tế sau khi mà một số các quốc gia khách hàng về dầu hỏa chính của Iran như là Trung Cộng và Nhật Bản cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố bớt hẳn đi ít nhất là 25% dầu nhập cảng từ Iran, thì các người dân của Iran cũng như là chính phủ Iran đã bắt đầu cảm thấy rằng áp lực của những cái việc phong tỏa này càng ngày càng nặng nề thêm, và họ đã bắt đầu lên tiếng để mà khiếu nại với lại chính phủ về tất cả những vấn đề ngoại giao của chính phủ đã đưa đến sự khó khăn cho dân chúng như vậy. Nhưng mà nói về tương quan lực lượng thì hiện tại Iran không có thể nào mà có thể đối đầu với lực lượng Hoa Kỳ ở tại khu vực này. Hạm đội thứ 5 của Hoa Kỳ với bộ chỉ huy đặt tại Bahrain và cũng được sự hỗ trợ của một số các quốc gia Ả Rập ở trong vùng, mà các quốc gia Ả Rập này cũng coi Iran như là một nền đe dọa chính. Và với tất cả các lực lượng hải quân, không quân cũng như là lục quân của Hoa Kỳ có mặt trong vùng, và cũng như là việc Hoa Kỳ sẽ bán cho Saudi Arabia với một số tiền vũ khí tương đương đến 30 tỷ Mỹ Kim cộng thêm khoảng 3 tỷ Mỹ Kim nữa cho tất cả các loại hỏa tiễn cho Vương quốc Ả Rập Quốc gia Thống Nhất, thì dĩ nhiên là sự đe dọa của Iran này sẽ không có phải là một cái tiếng nói hoặc là có thể gây sự lo ngại cho các quốc gia trong vùng khi mà lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ hoàn toàn trội hơn hẳn. Quý nhé.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị, thì ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã cho bắt cựu sĩ quan âm mưu lật đổ chính phủ nước này. Theo hãng tin AFP cho hay thì hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin cựu tham mưu trưởng quân đội nước này là ông Ilker Başbuğ đã bị bắt do liên quan đến cáo buộc tìm cách lật đổ chính phủ hiện nay có nguồn gốc Hồi giáo. Và ông Ilker Sezer, luật sư của cựu tham mưu trưởng Başbuğ, được dẫn lời nói rằng vì tham mưu trưởng thứ 26 này của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt do thành lập và lãnh đạo một nhóm khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền. Và hàng chục sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt trong những năm gần đây như là một phần trong những cuộc điều tra liên quan đến những âm mưu được cho là nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ một cựu tham mưu trưởng quân đội bị bắt giữ. Và ông Başbuğ đã nghỉ hưu vào năm 2010, là một sĩ quan cao cấp nhất trong một cuộc điều tra quy mô lớn với cái gọi là mạng lưới Agenikin, là vốn bị cáo buộc là có âm mưu lật đổ đảng Công lý và Phát triển AKP tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và quyết định bắt giữ trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi mà ông Başbuğ ra hầu tòa tại Istanbul vào ngày hôm qua, một phần trong tiến trình điều tra về một cuộc chiến tranh trên mạng bị cáo buộc là âm mưu làm mất đi tín nhiệm của chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán thính giả, cảnh sát ở miền Nam Philippines cho biết rằng những kẻ có súng đã bắn chết một sứ ngôn viên của một đài truyền thanh kim chủ báo trong lúc nạn nhân lái xe chở vợ và con gái. Giới phụ trách này nói rằng ông Christopher Guahan, 41 tuổi, đã bị tấn công vào khuya thứ Năm bởi hai người đàn ông đi xe gắn máy tại thành phố cảng General Santos. Theo tin từ sở cảnh sát thì vợ của ký giả này bị thương nhẹ trong lúc đứa con gái 9 tuổi được bình an. Cảnh sát nói rằng ông Warren trước đó đã nhận được những lời đe dọa và đã đặt những lời nhắn dọa giết trong chương trình phát thanh của ông. Ông Christopher Warren là ký giả đầu tiên bị giết trong năm nay ở Philippines, nơi mà những người hành nghề truyền thông thường xuyên bị sát hại. Liên hiệp Nhà báo Quốc gia Philippines tiết lộ rằng đã có khoảng 150 ký giả bị giết hại ở nước này kể từ năm 1986. Xin trở lại với lại Khoa Diễm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Mexico đã khánh thành một cây cầu với độ cao là 403 mét vắt qua một hẻm núi sâu đã chính thức được công nhận là cây cầu cao nhất thế giới. Tổng thống Felipe Calderon đã đích thân tham dự lễ khánh thành cây cầu dây băng Bolotel tại vùng núi Sierra Madre Occidental ở phía bắc Mexico. Đây là một cây cầu phần trong tuyến đường cao tốc mới đi qua vùng núi hiểm trở nhất của Mexico, kéo dài từ thành phố Mazatlan trên bờ biển Thái Bình Dương tới thành phố Durango. Các giới chức từ tổ chức Guinness đã có mặt trong lễ khánh thành để công nhận là đây là cây cầu lớn nhất thế giới. Lễ khánh thành cây cầu dài 1.124 mét diễn ra đúng vào dịp Mexico kỷ niệm 200 năm ngày độc lập từ Tây Ban Nha. Các quan chức Mexico hy vọng là cây cầu sẽ giúp thúc đẩy du lịch và thương mại trong vùng. Tuyến đường cao tốc Mazatlan và Durango thay thế con đường quanh co các tuyến nguy hiểm và được mệnh danh là xương sống của tử thần, vốn chảy qua các đỉnh núi hiểm trở ở vùng núi Sierra Madre Occidental. Ngoài cây cầu này ra thì sẽ còn 8 cây cầu khác cao trên 300 mét cũng như hơn 60 đường hầm trên tuyến đường cao tốc này sẽ được xây. Các quan chức cho hay là nó sẽ giảm thời gian đi lại giữa Mazatlan và Durango xuống chỉ còn 6 giờ đồng hồ mà thôi. Sau này thì tuyến đường cao tốc này sẽ tạo ra một phần của tuyến đường cao tốc hiện đại nối bờ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, là cây cầu dây băng cao nhất thế giới. Cây cầu Balaton này đã vượt qua cây cầu nổi tiếng Milo tại Pháp. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, về tình hình kinh tế ở trên toàn cầu thì sau khi bên Hoa Kỳ đã đưa ra một bản báo cáo mới từ Bộ Lao động cho biết rằng trong tháng 12 thì đã có thêm 200.000 công việc được mở ra tại bên Hoa Kỳ và đã đẩy cái độ thất nghiệp xuống chỉ còn 8.5%, đây là con số thấp nhất từ tháng 2 năm 2009 và đã kéo dài suốt 4 tháng nay. Và như vậy thì chứng tỏ rằng người tiêu thụ của Hoa Kỳ sẽ có thêm nhiều tiền để tiêu thụ và thị trường dĩ nhiên cũng sẽ tăng lên về vấn đề thương mại và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến bên Âu Châu. Nhưng mà ngày hôm nay sau khi thị trường chứng khoán tại New York đã xuống một chút xíu và buổi sáng hôm nay thì tất cả những thị trường bên Âu Châu cũng tương tự, nhất là đồng tiền euro thì đã bị xuống thấp nhất trong vòng 16 tháng nay, chỉ còn có 1 đô la 268 26 xu mà thôi so với lại đồng euro. Và do đó thì một số các thị trường ở bên Âu Châu hiện tại bây giờ cũng đang giảm, như là tại bên Đức, bên Anh cũng như là bên Pháp. Trong khi đó Wall Street thì chúng tôi đã trình bày xuống thấp một chút xíu, về phía Dow Jones chỉ có 0.2%, S&P 500 0.1%. Và về phía bên Á Châu thì thị trường của Nhật cũng xuống một chút xíu, chỉ có 1%, và Hồng Kông thì cũng xuống hơn 1%. Riêng về phần Trung Cộng thì lại tăng lên được 0.7%. Và nói về Á Châu thì dĩ nhiên là phía bên Trung Cộng và Nhật Bản thì coi như là đang bị thiệt hại, bởi vì hai đồng tiền của hai quốc gia này đều bị giảm giá so với đồng đô la. Và đó cũng là một trong những cái sự kiện cho thấy rằng tuy rằng mức độ thất nghiệp của bên Hoa Kỳ có vẻ giảm, tức là những người tiêu thụ sẽ xài thêm, bởi vì Hoa Kỳ là quốc gia thứ 5 trên hàng thế giới với mức độ tiêu thụ hàng hóa, nhưng mà thị trường chứng khoán ở bên Á Châu và Âu Châu thì dĩ nhiên vẫn chưa có thể nào theo kịp được với bên Hoa Kỳ.
Dạ vâng, và quay sang tình hình châu Á thì thưa quý vị, Ấn Độ đã cho chi gần 1 tỷ euro để mà mua lại 500 hỏa tiễn phòng không của Pháp nhằm để tăng cường sức mạnh cho không quân của họ. Và cuộc họp Ủy ban An ninh vào những ngày qua của chính phủ do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì thì họ đã chấp nhận và ký kết hợp đồng trị giá 950 triệu euro để mua 490 quả rocket Mika do nước Pháp sản xuất, theo tờ Times of India cho biết như vậy. Và những quả hỏa tiễn này sẽ được cho áp dụng trên 51 chiếc máy bay Mirage 2000, là những chiếc máy bay đang trong quá trình nâng cấp tại nước Pháp, trong hợp đồng trị giá 1,47 tỷ euro đã được ký trước đó. Thưa quý vị, máy bay Mirage 2000 bắn pháo trong ngày lễ truyền thống kỷ niệm không quân Ấn Độ tại Jalalabad, và Ấn Độ đã ký hợp đồng với những công ty của Pháp để mà tiến hành nâng cấp thường kỳ cho 51 chiếc máy bay Mirage 2000 trong vòng 10 năm. Và hai chiếc máy bay đã bay đến Pháp để mà tiến hành bảo dưỡng cũng như là maintenance. Số còn lại sẽ được nâng cấp tại những địa điểm ở trong nước Ấn Độ. Và thưa quý vị, bản tin này cũng là bản tin cuối cùng của phần 1 Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng. Phần 2 Thời sự buổi trưa sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Hậu thuẫn quan trọng từ một tờ báo lớn của bang New Hampshire trong lúc cách cử ứng cử viên chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ trong tiểu bang này, đó là tờ Boston Globe. Tờ này đã ca ngợi thành tích của vị cựu thống đốc tiểu bang Utah này và nói rằng ông John Huntsman là ứng cử viên tốt nhất để nắm bắt thời điểm này trong lịch sử của đảng Cộng Hòa, và ông là người chuẩn bị tốt nhất để có thể làm tổng thống.
tờ báo có trụ sở chính ở cái bang Massachusetts này nhận định trong một bài bình luận ngày hôm nay rằng ông John Huntsman có tầm nhìn xa về những vấn đề như là năng lượng tái tạo, giáo dục và di dân. Và tờ này cũng nói rằng kinh nghiệm của ông Huntsman trong tư cách là đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc dưới thời của Tổng thống Barack Obama là một kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc và sẽ mang lại cho ông một cái nhìn kinh tế về mặt đối ngoại đối với những liên minh kinh tế và chiến lược. Tờ Boston Globe có số lượng độc giả lớn ở New Hampshire, nơi mà cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng này. Báo này cũng cho rằng trong số các ứng cử viên hiện nay thì chỉ có ông John Huntsman và cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney là nổi bật như là những người có thực sự là có phong độ tổng thống. Nhưng mà Boston Globe cũng cho rằng ông Huntsman là gian dạ, trong khi ông Romney cẩn trọng hơn và đã tìm cách lấy lòng cử tri để được Đảng Cộng Hòa đề cử. Một cuộc thăm dò trên đài truyền hình tin tức số 7 và trường đại học Suffolk thực hiện về cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire cho thấy rằng ông John Huntsman cùng đứng hàng chót với cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich với tỷ lệ ủng hộ là 7%, trong khi ông Mitt Romney dẫn đầu với tỷ lệ 41%. Xin trở lại với Khoa Diệp.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp chính sách cắt giảm chi phí quốc phòng. Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố trên trong buổi họp báo ngày hôm qua, nhằm công bố chiến lược quốc phòng quốc gia được điều chỉnh để phù hợp với chính sách thắt lưng buộc bụng trong thập kỷ mới. Chúng ta sẽ tăng cường sự hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương. Việc cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến chi phí quân sự trong khu vực này, là lời ông nói tại Lầu Năm Góc trước sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey. Và ông cũng nói rằng là Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư cho các đối tác và đồng minh quan trọng, trong đó có NATO, và đặc biệt thận trọng nhất là ở khu vực Trung Đông. Theo tờ Telegraph thì đây là một trong những thay đổi chiến lược quan trọng nhất của Mỹ kể từ Thế chiến thứ hai. Việc Mỹ chuyển trọng tâm từ châu Âu sang châu Á-Thái Bình Dương được xem lại động thái nhằm cân bằng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực này. Cũng theo ông Obama, thì Mỹ sẽ đảm bảo an ninh quốc gia bằng những lực lượng an ninh thông thường, nhỏ gọn nhưng linh hoạt hơn. Tổng thống cũng cam kết là xóa bỏ hệ thống quân sự lỗi thời từ chiến tranh lạnh, tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết cho tương lai, bao gồm là tình báo, giám sát, do thám và chống khủng bố. Ông còn nói rằng là quân đội của chúng ta sẽ tinh gọn hơn, cũng như linh hoạt hơn, sẵn sàng cho các tình huống và những mối đe dọa bất ngờ. Các quan chức quân sự dự kiến số lượng binh sĩ và hải quân sẽ giảm từ 10 đến 15% trong thập kỷ mới. Bản điều chỉnh chiến lược quốc phòng đã thiết lập lại những ưu tiên quân sự của Mỹ trong bối cảnh hơn 450 tỷ đô la ngân sách quốc phòng sẽ bị cắt giảm trong 10 năm tới, và Lầu Năm Góc được cấp hơn 600 tỷ đô la hàng năm cho cả ngân sách cơ bản và chi phí chiến tranh. Tuy nhiên, thì Tổng thống Mỹ khẳng định rằng dù thắt lưng buộc bụng, chi phí quốc phòng của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng ở một tốc độ chậm hơn. Ông yêu cầu các nghị sĩ thực hiện giảm thâm hụt ngân sách theo luật kiểm soát ngân sách đã được Quốc hội thông qua vào năm ngoái. Các nhà phê bình cho rằng quyết định cắt giảm được đưa ra chủ yếu là do khủng hoảng ngân sách hơn là do nhu cầu quân sự. Tuy nhiên, ông Obama và những người khác lại khẳng định ngược lại, Mỹ không tiết lộ chi tiết về các khoản chi tiêu và cắt giảm. Số lượng binh sĩ và các khoản chi tiết sẽ được công bố trong báo cáo dự trù ngân sách liên bang trong năm tài khoá 2013 sắp tới. Xin trở lại với Houston.
Bước sang phần kinh tế thì ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama rất lấy làm phấn khởi sau khi ông đọc báo cáo của Bộ Lao động về vấn đề nạn thất nghiệp đã giữ nguyên ở con số 8.5%, và trong tháng 12 vừa qua thì có thêm 200.000 công việc đã được thêm vào cho tổng số các công việc của người Hoa Kỳ. Và sáng ngày hôm nay trong một buổi nói chuyện với các nhân viên của văn phòng bảo hiểm về tất cả mọi vấn đề tài trợ cho người tiêu thụ, thì Tổng thống Barack Obama đã cho biết rằng nền kinh tế của quốc gia hiện tại đang tiến triển và coi như là đi đúng hướng, và ông kêu gọi tất cả các thành viên của Quốc hội khi mà họ trở về với các nghị trình thường lệ sau kỳ nghỉ lễ mùa xuân này thì họ sẽ tiếp tục cho gia hạn vấn đề giảm thuế cho tất cả mọi giới trung lưu như là đã bàn cãi suốt mấy tháng nay, để cho mọi người có thể có thêm những món tiền tiếp tục tiêu thụ, và như vậy thì sẽ kích thích nền kinh tế. Và dĩ nhiên những con số này sẽ là những con số rất là có lợi cho Tổng thống Barack Obama, vì những nhà phân tích chính trị đã đoán rằng nếu mà con số thất nghiệp ở dưới 9% và xuống gần đến 8% thì càng tốt, thì Tổng thống Barack Obama sẽ có cơ hội được tái đắc cử vào nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, ông vẫn còn phải mất rất là nhiều công sức để đi công bố cho cử tri Hoa Kỳ rằng kinh tế của Hoa Kỳ đang trên đường hồi phục và phải làm sao để lấy lại niềm tin của những người tiêu thụ đã bị mất rất là nhiều sau khi nền kinh tế bị coi như là đã bị thất bại rất nhiều trong suốt hai năm cuối cùng vừa qua. Quý khách.
Và cũng tiếp theo bản tin của Chú Huy Cường, thưa quý vị, tại Washington thì Tổng thống Obama lại tiếp tục bỏ qua sự chống đối của lập pháp để mà xúc tiến tạo ra việc làm. Vào ngày hôm qua thì ông đã loan báo một chương trình Summer Job để mà giúp cho 1/4 triệu sinh viên, học sinh tìm việc làm mùa hè. Và với một sáng kiến là một phần ở trong chúng ta không thể không chờ đợi, we cannot wait, thì được trù liệu để mà thay thế quỹ tài trợ, bao gồm trong đề luật tạo ra việc làm bằng 447 tỷ Mỹ Kim mà lập pháp không thông qua. Và bản tuyên bố của Tổng thống Obama đã cho hay rằng giới trẻ đang đối diện với tình trạng thất nghiệp kỷ lục và chúng ta phải làm mọi cách để họ có cơ hội để mà luyện chuyên môn cũng như là đạo đức làm việc trong công việc này. Đó là điều quan trọng đối với họ và tương lai của Hoa Kỳ. Và đó là lý do tại sao mà Tổng thống Obama đã đề nghị chương trình việc làm trong mùa hè trong luật tạo ra việc làm mà cả Quốc hội Hoa Kỳ không thông qua. Và giới trẻ không thể nào chờ Quốc hội để mà hành động được. Và chương trình đối tác mới giữa chính phủ liên bang và lĩnh vực của tư nhân sẽ tạo ra gần 180.000 cơ hội việc làm cho giới trẻ trong giới lợi tức thấp vào mùa hè 2012, với chỉ tiêu là 250.000 việc làm. Đáp lại thì phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện là ông John Boehner đã nói rằng, Tòa Bạch Ốc nên kêu gọi những thủ lãnh lập pháp hành động với hàng chục đề luật có liên quan đến việc làm đang chờ đợi tại Thượng viện Hoa Kỳ. Xin được trở lại với cô Mộng Lan.
Thưa quý khán thính giả và quý anh chị, trở lại với một cái vụ án của một người phụ nữ ở tại Nam California. Đây là một người phụ nữ gốc Việt, thì ngày hôm qua đã bị truy tố trước một bồi thẩm đoàn ở Hoa Kỳ vì hành vi cắt cổ quý của chồng. Bồi thẩm đoàn ở quận Cam thuộc miền Nam California đã buộc tội bà Kathleen Kiều vì những hành vi như là tra tấn, gây thương tích trầm trọng cho người khác và dùng dao để gây án. Bản cáo trạng được đưa ra cũng cho rằng không cần thiết phải có một cuộc họp để nghe những chứng cứ để có thể kiểm tra bằng chứng và đẩy nhanh quá trình tố tụng bằng việc tiến hành ngay phiên xét xử sơ thẩm. Mà Kathleen Kiều, năm nay 48 tuổi, hiện đang phải đối diện với mức án tù chung thân. Bà hiện đang bị tạm giam và cái số tiền phải trả để được tại ngoại hầu tra lên tới 1 triệu Mỹ Kim. Theo các công tố viên thì bà Kathleen Kiều trước đây đã sống cùng với một người đàn ông 60 tuổi. Và vào ngày 11 tháng 7 năm 2011 thì vợ chồng của bà đã tranh cãi về khả năng một người bạn sẽ tới nhà của họ và nghỉ lại đây. Bà Kiều sau đó cho chồng ăn tối rồi chờ cho đến khi mà ông này thấy mệt đi ngủ. Và phúc trình sở cảnh sát cho biết rằng trong đêm tối thì bà Kiều đã trói tay của nạn nhân vào bốn góc của chiếc giường ngủ bằng những cái sợi dây ni lông. Và cái điều mà dã man hơn nữa là khi người chồng choàng tỉnh thì bà Kiều mới hành động. Bà đã dùng một con dao nhà bếp cắt cổ quý của ông ta rồi mang xuống bếp vứt. Sau đó thì bà ta gọi cho số 911. Cảnh sát của thành phố Darien Grove thuộc tiểu bang California đã xuất hiện rất nhanh chóng sau đó. Và người chồng của bà Kiều dĩ nhiên là đã được chuyển đi cấp cứu, nhưng mà các nhân viên y tế tìm cách cứu chữa cho ông ta nhưng đã quá muộn. Bà Kiều liền bị bắt ngay sau đó. Văn phòng luật sư quận Cam không cung cấp tên và quan hệ cụ thể với nạn nhân và bà Catherine Kiều. Tuy nhiên cũng có nguồn tin cho biết rằng cặp vợ chồng này đã làm lễ cưới vào cuối năm 2009. Người đàn ông được 60 tuổi vào tháng 5 năm 2011 nộp đơn xin ly hôn là vì những cái mà ông cho rằng bất đồng không thể hòa giải với bà. Nạn nhân nói với cảnh sát rằng ông ta tin rằng bà Kiều đã cảm thấy buồn bã vì việc phải ly hôn. Xin trở lại với Hoa Diệm.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Cũng tin liên quan đến Hoa Kỳ thì một cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Một số bị thương nặng khi mà một vụ đỏ súng xảy ra trong một cuộc đột kích nhằm vào một ngôi nhà ở bang Utah, Mỹ. Thì một vụ nổ súng đã xảy ra lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 1 khi mà một đội cảnh sát chống buôn lậu ma túy lục soát một ngôi nhà ở thành phố Ogden. Nghi phạm được xác định là Matthew David Stewart, 37 tuổi, bị tình nghi buôn lậu, đã bắn vào cảnh sát khi họ tiếp cận ngôi nhà của anh này. Cảnh sát Jared Francom được thông báo là qua đời vào ngày 5 tháng 1. Trong khi 5 cảnh sát bị thương đang được điều trị tại bệnh viện McKady ở Ogden, anh là một trong 6 người. Nghi phạm cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng và đang bị giám sát tại bệnh viện. một phụ nữ sống cách nhà nghi phạm hai căn nhà thì cho biết là Stuart sống khá khép kín và hàng xóm biết rất ít về anh. Các nguồn tin cho hay rằng Stuart từng tham gia quân đội Mỹ nhưng cảnh sát từ chối bình luận. Và một người dân khác sống gần nhà của người đàn ông này cho hay là khoảng 30 đến 40 phát súng đã được bắn trong vụ đỏ súng này, theo tờ Salt Lake Tribune cho biết. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin liên quan đến cuộc chạy đua của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa để có thể đại diện đảng trong năm tới đối đầu với Tổng thống Barack Obama. Thì ngày hôm nay, ông cựu thống đốc của tiểu bang Idaho là ông John Hudson đã được tờ báo Boston Globe, là tờ báo nhà của cựu thống đốc Massachusetts, ông Mitt Romney, chọn để mà có thể đại diện đảng. Đây là một cái sự chọn lựa cho thấy rằng ông Romney đã không có được sự ủng hộ ngay tính tại phần đất nhà của ông. Và tờ báo này cho biết rằng ông Mitt Romney đã có vẻ nghiêng về phía bên cực hữu quá nhiều, và do đó, trong khi đó thì những cử tri ở tại Massachusetts thì thường thường là thích những cái chính sách đứng ở giữa chứ không hẳn nghiêng qua bên trái hay bên phải, và do đó thì họ đã chọn ông John Hunman. Và sự việc này sẽ dĩ nhiên sẽ làm cho ông John Hunman được thêm rất là nhiều những sự ủng hộ khác từ phía cử tri ở các nơi khác, nhất là tại New Hampshire, khi mà đó là nơi sẽ xảy ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa lần tới. Và ông John Hunman tuy rằng tại Iowa thì ông đã đi về hàng chót, nhưng mà sau khi bà Michelle Bachmann đã rút lui, cũng như là việc thống đốc Rick Perry cũng không có được khá lắm, thì ông đã rất lấy làm phấn khởi sau cái bản tin này. Bởi vì chúng ta nhớ lại rằng trong năm 2008 thì chính tờ báo Globe này cũng đã ủng hộ Thượng nghị sĩ John McCain, và sau đó thì Thượng nghị sĩ John McCain đã được đại diện Đảng Cộng Hòa. Và như vậy thì lần này với cái sự ủng hộ ông John Hunman thì có lẽ ông ta cũng sẽ được vượt qua ông Romney. Nhưng mà chúng ta còn phải chờ xem. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng tình hình tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, tại tiểu bang Ohio thì giếng bơm nước dầu đã làm động đất 4.0 độ Richter. Tại thành phố Cleveland, Ohio cho hay thì một nhà chuyên môn do tiểu bang Ohio thuê đến, và họ đã tuyên bố rằng địa chấn 4.0 độ Richter vào đêm giao thừa của năm 2011 vừa qua không là hiện tượng tự nhiên, mà có thể là bị gây ra bởi sự bơm chất lỏng bằng áp suất lớn có liên quan đến việc thăm dò và khai thác dầu khí ở đây. Và trong lúc thẩm định những dữ liệu về động đất hiếm hoi ở trong vùng này, thì nhà tài nguyên thiên nhiên của bang Ohio đã cho đình chỉ từ hôm những ngày vừa qua hoạt động của 5 giếng sâu tại Youngstown, nơi mà việc làm bơm nước diễn ra trong thời gian qua. Và cái giếng sâu 9.000 feet được dùng để mà tống xuất nước từ những giếng dầu khí và bơm nước bằng áp suất lớn có thể tạo ra ngành địa chấn. Và trong một cuộc phỏng vấn vào những ngày vừa qua, thì giáo sư Juan Yonski, là nhà nghiên cứu địa chấn của trường đại học Columbia, đã cho phóng viên của Reuters biết rằng có những bằng chứng ám chỉ có sự liên quan giữa động đất và hoạt động bơm nước với áp suất mạnh. Và vị giáo sư này tham vấn và cũng như đã giải thích rằng động đất vào hôm 31 tháng 12, 2011 ở độ sâu 2 dặm là khác với địa chấn tự nhiên. Trước đây thì vùng này không có động đất, và thời gian cũng như là địa điểm của động đất vừa qua là trùng hợp với hoạt động của những giếng sâu. Và cũng theo lời của ông thì đây không phải là lần đầu tiên có một cơn địa chấn ở Ohio liên quan đến hoạt động của con người. Với lần trước vào ngày 26 tháng 1, 2001 thì cũng có một vụ liên quan đến hoạt động của những giếng dầu này. Và trở lại với chú Huy Cương và cô Mộc Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và thưa quý vị khán giả, nói về hiện tượng thiên nhiên thì có một cái núi lửa mà đã gầm gào không nghỉ suốt 29 năm, đó là cái núi lửa có cái tên đó là Kilauea, nghĩa là phun trào hay là lan rộng. Cái núi lửa này đã tỉnh giấc vào năm 1983 và tro cũng như là dung nham của nó chưa bao giờ ngừng phun ra từ miệng của nó. Tổng thể tích dung nham từ núi lửa Kilauea đủ lớn để mà tạo ra con đường có chiều dài gấp 3 lần trục trào của quả địa cầu. Giới khoa học khẳng định rằng Kilauea là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên nhất hành tinh. Và riêng với lại những người chào đời sau ngày 3 tháng Giêng năm 1983 ở Hawaii thì cái sự phun trào của núi lửa này đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Trạm quan sát núi lửa Hawaii đã vừa kỷ niệm 29 năm phun trào của Kilauea ngày 3 tháng Giêng vừa qua với một bài giảng về lịch sử của nó. Hơn 200 người đã nghe được bài giảng này. 2011 là một năm được xem là sôi động đối với Kilauea. Một khe nứt đã thấy xuất hiện ở sườn phía đông của nó, và những cái cột dung nham rất cao đã thoát ra từ khe nứt.
một đợt phun trào mạnh của Kilauea vào tháng 11 năm 1790 đã cướp đi mạng sống của hơn 400 người, nhưng mà mãi đến đến tháng 12 năm ngoái thì các khoa học gia mới tìm ra nham thạch của đợt phun trào đó. Ngày nay thì người dân thường bước gần những cái dòng dung nham chảy từ các sườn núi lửa của Kilauea xuống với lại đại dương, và chúng không gây nên nguy hiểm trừ khi là có ai đó thực hiện những cái hành động dại dột và nguy hiểm như là tới rất là gần dung nham để xem. Xin trở lại với Khoa Diệm.
Xin cảm ơn chị Mộng Lan. Và ngày hôm qua thì các giới chức Nga đã cho hay là các mảnh vỡ của tàu thám hiểm sao Hỏa Nga, tàu bị mắc kẹt trong một quỹ đạo trái đất sau khi được phóng đi vào tháng 11 vừa qua, dự kiến sẽ rơi trở lại trái đất vào ngày 15 tháng 1. Tàu thăm dò sao Hỏa Focus Ground được phóng đi vào ngày 9 tháng 11 trong sứ mệnh dự kiến kéo dài 2 năm để nhằm nghiên cứu một trong hai mặt trăng của sao Hỏa, mặt trăng Phobos, và sẽ lấy mẫu đất đá đưa trở lại trái đất. Tuy nhiên thì tàu đã bị mắc kẹt trong quỹ đạo trái đất và mọi nỗ lực gửi tín hiệu điều khiển tới tàu sau đó đều không thành công. Các giới chức vũ trụ Nga trước đó dự đoán là tàu sẽ đâm xuống trái đất vào khoảng cuối tháng 12 năm 2011 và cho tới khoảng cuối tháng 2 năm 2012. Và hôm qua thì vào hôm thứ tư thì họ đã đưa ra một cái ngày chính xác, đó là ngày 15 tháng 1, ngày mà các mảnh vỡ không bị đốt cháy trong khí quyển sẽ giúp cho chiếc tàu này rơi trở lại vào trái đất. Tuy nhiên thì ngày này có thể vẫn bị thay đổi bởi các yếu tố ngoại cảnh, và Bộ Quốc phòng Nga hiện đang theo dõi thay đổi trong quỹ đạo của tàu. Chiếc tàu phóng bất thành này có trọng lượng là 14,6 tấn với hầu hết là nhiên liệu độc tố cao là khoảng 12 tấn. Các chuyên gia cho rằng nếu nhiên liệu đóng băng, một số có thể sống sót được qua cái hành trình rơi trở lại trái đất. Nhưng nếu nhiên liệu này ở dạng lỏng thì nó sẽ bị đốt cháy do sức nóng khi tiến trở lại bầu khí quyển của trái đất. Xin trở lại với Houston.
Cảm ơn Khoa Diễm và thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Khoa Diễm trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa vào ngày hôm nay của Sài Gòn Network. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Xin kính chào quý vị cũng như là quý chị. Và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới.
Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bài bình luận vào trưa thứ sáu. Sài Gòn
Radio. This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, thời sự chính trị đầu năm 2012 vẫn tiếp tục sôi nổi tại các điểm nóng, trong đó phải kể đến Iran, một trong những nước mà cựu Tổng thống Bush đặt vào danh sách trục ma quỷ, đang bị Liên minh Âu Châu EU cùng đồng ý cấm nhập cảng dầu thô của nước này, và Hoa Kỳ cũng đã áp đặt thêm nhiều luật trừng phạt mới như một hành động thắt chặt thêm cái thòng lọng trên cổ của Iran. Sự việc hàng không mẫu hạm tối tân và lớn nhất của Hoa Kỳ vẫn hoạt động bình thường ở hải phận quốc tế tại phía bắc của biển Arab, sau khi Iran hùng hổ dọa nạt, cho thấy Iran chỉ là một con ếch đang cố phùng mang trợn mắt, muốn chứng tỏ mình to bằng con bò, không làm cho ai lo sợ cả. Mùa đông, ếch nhái thật không kêu râm ran như trong mùa hè, nhưng loại ếch nhái thời sự như Iran thì lại kêu rỗng rãng khắp nơi. Sau ếch, Iran là ếch Trung Cộng, loại ếch này là to mồm và hung hăng nhất. Vì cả nguyên năm 2011, chúng tự vẽ một đường xâm lăng, lãnh vực hàng hải của các nước láng giềng và đặt tên là đường lưỡi bò. Mặc cho cộng đồng thế giới phản đối, con ếch Bắc Kinh tiếp tục ra đã đinh tai nhức óc và khoe trương ầm ĩ. Nào là dàn chiến hạm gồm 8 chiếc tàu siêu vận tốc có khả năng tàng hình trên khu vực Biển Đông, và những cuộc tập trận quy mô cùng những lời hăm dọa trừng phạt những quốc gia nào dám xâm phạm cái lưỡi bò không tưởng này. Thói thường thùng rỗng hay kêu to, hay con ếch muốn làm con bò thì phải phình bụng và dáng đi cũng phải khuỳnh khuỳnh, dương oai dịu võ cho tới khi nào bể bụng hãy hay. Hình ảnh con ếch cũng thấy qua hình dạng của đại tướng 4 sao, người được vinh danh là vị lãnh tụ kính yêu, tức là kim đệ tam của Bắc Hàn, quốc gia cũng nằm trong trục ma quỷ. Sợ hắn không đủ sức phùng mang trận mắt một mình, nên đảng và nhà nước đang ra sức thổi phồng, giúp cho Kim Jong-un lớn nhanh hơn. Chiến dịch thổi phồng được sắp đặt có lớp lang như video ông Kim Jong-un đi thăm đơn vị quân đội. Nhà cầm quyền Bắc Hàn cũng tổ chức một cuộc meeting quy mô ở thủ đô Bình Nhưỡng để bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với chính phủ và nhà lãnh đạo mới. Họ kêu gọi người dân hãy đoàn kết, đứng sau lưng ông Kim Un và nếu cần đứng trước mặt để che chở và bảo vệ lãnh tụ mới. Cách thổi phồng bộ mặt của Kim Jong-un của Cộng sản Bắc Hàn cứ y như là quảng cáo dầu cù là. Tuy Kim này chỉ mới hăm mí, nhưng họ bảo đảm là ingredient thì y chang như Kim đệ nhị cha hay Kim đệ nhất ông nội đã về thăm ông Tổ Cát Mác. Nhìn gương mặt bự thịt và mỡ, non choẹt của vị đại tướng lãnh tụ vĩ đại này, người ta không thấy một dấu hiệu thông minh nào cả. Teenager không ra teenager, mà người lớn không ra người lớn. Tóc chẻ ra ở giữa, một tay chống nạnh hết dịch, một tay chỉ chỏ khi đi thăm khu chế tạo nguyên tử với các khoa học gia, rồi cảnh duyệt binh, trong khi các quan đại thần tướng tá đầu đã hai ba thứ tóc, lại có thái độ khúm núm và khôi hài hơn. Khi nhìn cảnh này, dân Bắc Hàn cho là cảm động quá, có người bật khóc. Điều nghịch lý là trong khi dân chúng đang chết đói, phải ăn chuột bọ, còn nít thiếu dinh dưỡng bị bệnh tật chết vô số kể, mà chính phủ lại để tiền xây dựng lò nguyên tử và từ chối hợp tác với thế giới để nhận được lương thực cứu đói. Trong khi đó, nhân dân Bắc Hàn tiếp tục khóc để ủng hộ chế độ phi nhân do gia đình Kim lãnh đạo, và con ít anh em Cộng sản Việt Nam lại ca tụng đồng chí Kim Jong-il, một nhà lãnh đạo vĩ đại và lỗi lạc, một người bạn lớn của Việt Nam. Con ếch Việt Nam kêu lớn cũng không thua gì các con ếch trên. Thấy người ta ăn khoai, ếch Việt Nam cũng vác mai đi đào. Thấy các nước văn minh trên thế giới có lò nguyên tử, nên cũng lăm le đòi xây lò nguyên tử và dự án xây tại tỉnh Phan Rang. Nghe nhà nước Cộng sản Việt Nam dự tính xây lò nguyên tử, ai cũng rợn tóc gáy. Thử hỏi trong một nước bị thiên tai lũ lụt, nhất là miền Trung hàng năm, mà chính phủ còn không có một chương trình chống bão lụt và giúp đỡ dân chúng như thế nào, mà lại ngông nghênh đòi xây lò nguyên tử, và cũng y chang như Bắc Hàn. Việt Nam, hai nước này, chữ nhân quyền không có trong từ điển của họ, và cũng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Học sinh không có được một cây cầu vững chắc đến trường, mà nhà cầm quyền toàn nói những chuyện trên trời dưới đất, thì thử hỏi có con ếch nào ngây ngô hơn con ếch Cộng sản Việt Nam. Những con ếch Iran, Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam sẽ cùng đi đến một chung cục bế bụng mà chết khi chúng phùng mang trợn mắt, phình bụng muốn to bằng con bò để dọa nạt thế giới. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.